Tám lớn, những tấm gương nhẫn nhục. 1. Đức Phật bác bỏ sự phỉ báng. Một thời, Thế Tôn đang trú tại thành Vương Xá, Rajagaha, ở Trúc Lâm, Bambopro, khu vực nuôi dưỡng sóc, Webro Sanctuary. Bà La Môn, Atko Saka, Bharat Vaza, mệnh danh là Bharat Vaza, người ưa phỉ báng, được nghe nói rằng có một bà La Môn khác thuộc dòng họ Bharat Vaza đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình theo Sa Môn Gotama. Ông này không hài lòng, tức giận, đi đến gặp Thế Tôn và phỉ báng, xúc phạm ngài bằng những lời lẽ thô bạo ác độc. Khi ông ấy đã nói xong, Thế Tôn nói với ông ta: "Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Các bạn bè, đồng nghiệp, bà con họ hàng cũng như khách khứa có đến thăm viếng ông hay không?" "Thưa Tôn giả Gotama, họ có đến thăm tôi." Lúc ấy, ông có mời họ một vài món ăn, một bữa cơm hay vài thức ăn chơi không? "Thưa Tôn giả Gotama, tôi có mời." "Nhưng nếu họ không nhận các món ăn ấy, thì các món ăn ấy thuộc về ai?" "Nếu họ không nhận các món ăn ấy, thì các món ăn ấy thuộc về chúng tôi." "Cũng vậy, này Bà La Môn, ta không phỉ báng bất cứ ai, không mắng nhiếc bất cứ ai, gây sự với bất cứ ai. Ta không nhận những lời phỉ báng, mắng nhiếc và gây sự mà ông đã thốt ra trước mặt ta. Này Bà La Môn, những lời của ông vẫn thuộc về ông. Này Bà La Môn, những lời của ông vẫn thuộc về ông. Này Bà La Môn, người nào phỉ báng lại kẻ phỉ báng mình, mắng nhiếc lại kẻ đã mắng nhiếc mình, gây sự lại với kẻ đã gây sự với mình, người ấy được xem là đã nhận thức ăn, đã trao đổi thức ăn với kẻ ấy. Nhưng ta không nhận thức ăn của ông, ta không trao đổi thức ăn với ông. Này Bà La Môn, thức ăn ấy vẫn thuộc về ông. Này Bà La Môn, thức ăn ấy vẫn thuộc về ông." Tương Ưng Bộ Kinh 1, chương 7 La Mã, 2 La Mã, trang 352 đến 354. 2. Tinh thần can đảm của Tôn giả Bung Na Phú Lâu Na. Đức Phật nói với Tôn giả Bung Na: "Này Bung Na, nay ta đã cho ông lời khuyên ngắn gọn rồi, ông sẽ sống ở nước nào?" "Bạch Thế Tôn, con sẽ đi đến sinh sống ở nước Sunabharanta." "Này Bung Na, người dân nước Sunabharanta hung bạo và thô lỗ, nếu họ phỉ báng và đe dọa ông, lúc ấy ông sẽ nghĩ như thế nào?" "Bạch Thế Tôn, nếu người dân nước Sunabharanta phỉ báng và đe dọa con, lúc ấy con sẽ nghĩ rằng người dân nước Sunabharanta này rất tử tế, thật tử tế, ở chỗ là họ đã không dùng nắm tay đánh đập ta." "Bạch Thế Tôn, lúc ấy con sẽ nghĩ như vậy." "Bạch Thiện Thệ, lúc ấy con sẽ nghĩ như vậy." "Này Bung Na, nhưng nếu người dân nước Sunabharanta dùng nắm tay đánh đập ông, lúc ấy ông sẽ nghĩ như thế nào?" "Bạch Thế Tôn, nếu người dân nước Sunabharanta dùng nắm tay đánh đập con, lúc ấy con sẽ nghĩ rằng người dân nước Sunabharanta này rất tử tế, thật tử tế, ở chỗ là họ đã không dùng cục gạch để đánh đập ta." "Bạch Thế Tôn, lúc ấy con sẽ nghĩ như vậy." "Bạch Thiện Thệ, lúc ấy con sẽ nghĩ như vậy." "Này Bung Na, nhưng nếu người dân nước Sunabharanta dùng cục gạch đánh đập ông, lúc ấy ông sẽ nghĩ như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu người dân nước Sunabharanta dùng cục gạch đánh đập con, lúc ấy con sẽ nghĩ rằng người dân nước Sunabharanta này rất tử tế, thật tử tế. Ở chỗ là họ đã không dùng cây gậy để đánh đập ta. Bạch Thế Tôn, lúc ấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, lúc ấy con sẽ nghĩ như vậy. Này Buôn Na, nhưng nếu người dân nước Sunabharanta dùng cây gậy đánh đập ông, lúc ấy ông sẽ nghĩ như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu người dân nước Sunabharanta dùng cây gậy đánh đập con, lúc ấy con sẽ nghĩ rằng người dân nước Sunabharanta này rất tử tế, thật tử tế, ở chỗ là họ đã không dùng dao để đâm ta. Bạch Thế Tôn, lúc ấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, lúc ấy con sẽ nghĩ như vậy. Này Buôn Na, nhưng nếu người dân nước Sunabharanta dùng dao để đâm ông, lúc ấy ông sẽ nghĩ như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu người dân nước Sunabharanta dùng dao để đâm con, lúc ấy con sẽ nghĩ rằng người dân nước Sunabharanta này rất tử tế, thật tử tế, ở chỗ là họ đã không dùng dao sắc bén để giết ta. Bạch Thế Tôn, lúc ấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, lúc ấy con sẽ nghĩ như vậy. Này Buôn Na, nhưng nếu người dân nước Sunabharanta dùng dao sắc bén để giết ông, lúc ấy ông sẽ nghĩ như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu người dân nước Sunabharanta dùng dao sắc bén để giết con, lúc ấy con sẽ nghĩ rằng có những đệ tử của Thế Tôn đã cảm thấy hổ thẹn và chán ghét thân thể và đời sống này, nên phải tìm cách chấm dứt mạng sống bằng dao. Nhưng ta đã được chấm dứt mạng sống mà chẳng cần phải tìm kiếm dao. Bạch Thế Tôn, lúc ấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, lúc ấy con sẽ nghĩ như vậy. Lành thay, này Buôn Na, ông đã có được sự tự chế và an tịnh như thế, thì ông có thể sống được ở nước Sunabharanta. Này Buôn Na, nay đã đến lúc ông có thể làm những gì ông thấy thích hợp. Rồi Tôn giả Buôn Na, sau khi hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên phải vẫn hướng về Ngài và ra đi. Sau đó, Tôn giả dọn dẹp gọn gàng chỗ nghỉ ngơi của mình, cầm y bát và du hành đến nước Sunabharanta. Du hành theo từng chặng đường, cuối cùng Tôn giả đến nước Sunabharanta và sống ở đó. Rồi trong khóa an cư mùa mưa ấy, Tôn giả đã thu nhận 500 nam cư sĩ và 500 nữ cư sĩ cùng tu tập. Và chính Ngài đã chứng được tam minh. Chú thích số 2. Một thời gian sau, Ngài nhập Niết Bàn. Trung Bộ Kinh 3, Kinh số 145, trang 601 đến 606. 3. Tiếng rống sư tử của Tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất. Một thời, Thế Tôn đang trú tại thành Xá Vệ, Savatthi, ở rừng Kỳ Đà, Jetapro, thuộc vườn ông Cấp Cô Độc, Anathapindika Park. Rồi Tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, ngồi xuống một bên và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con đã hoàn thành mùa an cư ở Savatthi. Nay con muốn du hành một vòng ở miền quê. Này Sariputta, ông có thể đi lúc nào thấy thuận tiện. Rồi Tôn giả Sariputta từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, đi nhiễu một vòng quanh ngài, thân bên phải vẫn hướng về ngài và ra đi. Chẳng bao lâu sau khi tôn giả Sariputta đã ra đi, một tỷ kheo khác đến bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tôn giả Sariputta đã đánh con và bỏ đi mà không xin lỗi. Thế Tôn gọi một tỷ kheo khác. Này tỷ kheo, hãy đi gọi Sariputta đến đây. Thưa vâng, bạch Thế Tôn, tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Rồi vị ấy đi đến gặp tôn giả Sariputta và nói rằng: Thưa hiền giả Sariputta, bậc đạo sư cho gọi hiền giả. Thưa vâng, hiền giả, tôn giả Sariputta đáp lại tỷ kheo ấy. Lúc bấy giờ, tôn giả Mahamoggallana, đại mục Kiền Liên, và tôn giả Ananda, Anan, lấy chìa khóa và đi từ cốc tịnh thất này đến cốc khác, gọi lớn: Này các tôn giả, hãy đến đây. Này các tôn giả, hãy đến đây. Này tôn giả Sariputta, sẽ rống tiếng rống của con sư tử trước mặt Thế Tôn. Rồi tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả: Này Sariputta, một tỷ kheo đồng tu với ông than phiền với ta rằng ông đã đánh vị ấy và rồi bỏ đi mà không xin lỗi. Một nhỏ, bạch Thế Tôn, một người không thiết lập chánh niệm về thân có thể đánh một vị đồng tu rồi bỏ đi mà không xin lỗi. Cũng giống như người ta đổ lên mặt đất những đồ vật sạch sẽ hay dơ bẩn như là phân, nước tiểu, nước bọt, mũ và máu. Tuy nhiên, đất vẫn không từ chối, không xấu hổ, không ghê sợ. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như đất, rộng lớn, quảng đại, vô lượng, không hận, không sân. Hai nhỏ, bạch Thế Tôn, một người không thiết lập chánh niệm về thân có thể đánh một vị đồng tu rồi bỏ đi mà không xin lỗi. Cũng giống như người ta rửa những đồ vật sạch sẽ hay dơ bẩn trong nước như là phân, nước tiểu, nước bọt, mũ và máu. Tuy nhiên, nước vẫn không từ chối, không xấu hổ, không ghê sợ. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như nước, rộng lớn, quảng đại, vô lượng, không hận, không sân. Ba nhỏ, bạch Thế Tôn, một người không thiết lập chánh niệm về thân có thể đánh một vị đồng tu rồi bỏ đi mà không xin lỗi. Cũng giống như lửa đốt cháy những đồ vật sạch sẽ hay dơ bẩn như là phân, nước tiểu, nước bọt, mũ và máu. Tuy nhiên, lửa vẫn không từ chối, không xấu hổ, không ghê sợ. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như lửa, rộng lớn, quảng đại, vô lượng, không hận, không sân. Bốn nhỏ, bạch Thế Tôn, một người không thiết lập chánh niệm về thân, có thể đánh một vị đồng tu, rồi bỏ đi mà không xin lỗi. Cũng giống như gió thổi những đồ vật sạch sẽ hay dơ bẩn, như là phân, nước tiểu, nước bọt, mũ và máu. Tuy nhiên, gió vẫn không từ chối, không xấu hổ, không ghê sợ. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như gió, rộng lớn, quảng đại, vô lượng, không hận, không sân. Năm nhỏ, bạch Thế Tôn, một người không thiết lập chánh niệm về thân, có thể đánh một vị đồng tu rồi bỏ đi mà không xin lỗi. Cũng giống như miếng vải lau chùi những đồ vật sạch sẽ hay dơ bẩn, như là phân, nước tiểu, nước bọt, mũ và máu. Tuy nhiên, miếng vải vẫn không từ chối, không xấu hổ, không ghê sợ. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như miếng vải, rộng lớn, quảng đại, vô lượng, không hận, không sân. Sáu nhỏ, Bạch Thế Tôn, một người không thiết lập chánh niệm về thân có thể đánh một vị đồng tu rồi bỏ đi mà không xin lỗi. Cũng giống như một người con trai hay con gái thuộc giai cấp cùng bần, Chiên Đà La, mặc áo quần rách rưới, tay cầm bát đi vào làng hay thị trấn với tâm khiêm tốn. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như tâm của một người con trai cùng bần, rộng lớn, quảng đại, vô lượng, không hận, không sân. Bảy nhỏ, Bạch Thế Tôn, một người không thiết lập chánh niệm về thân, có thể đánh một vị đồng tu rồi bỏ đi mà không xin lỗi. Cũng giống như một con bò đực với sừng bị cưa, hiền hòa, khéo điều phục, khéo huấn luyện, đi lang thang từ đường này đến đường khác, từ quảng trường này đến quảng trường khác, không dùng chân hay sừng của nó làm tổn thương bất cứ ai. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như tâm của con bò đực bị cưa sừng, rộng lớn, quảng đại, vô lượng, không hận, không sân. Tám nhỏ, Bạch Thế Tôn, một người không thiết lập chánh niệm về thân, có thể đánh một vị đồng tu rồi bỏ đi mà không xin lỗi. Cũng giống như một thanh niên nam hay nữ sẽ từ chối, xấu hổ, ghê sợ nếu sát một con rắn, con chó hoặc con người cuốn vào cổ của họ. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, con cũng từ chối, xấu hổ, ghê sợ với cái thân bất tịnh này. Chín nhỏ, Bạch Thế Tôn, một người không thiết lập chánh niệm về thân, có thể đánh một vị đồng tu rồi bỏ đi mà không xin lỗi. Cũng giống như một người mang một cái bát bị nứt và có lỗ thủng chứa đầy mỡ nước khiến mỡ bị rỉ và nhỏ giọt. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, con cũng đang mang tấm thân bị nứt và có lỗ thủng khiến nó bị rỉ nước và nhỏ giọt. Bạch Thế Tôn, một người không thiết lập chánh niệm về thân, có thể đánh một vị đồng tu rồi bỏ đi mà không xin lỗi. Rồi vị tỷ kheo đã kết tội tôn giả Sariputta, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y và một bên vai, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Thế Tôn và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội, vì do ngu si, vô minh nên đã vu khống tôn giả Sariputta một cách vụng về, không có căn cứ. Bạch Thế Tôn, kính mong Thế Tôn chấp nhận tội của con như là một trọng tội để con biết kiềm chế trong tương lai. Này tỷ kheo, ông đã phạm một trọng tội vì do ngu si, vô minh nên đã vu khống tôn giả Sariputta một cách vụng về, không có căn cứ. Nhưng vì ông đã thấy tội của ông như một trọng tội, đã biết nhận tội và sửa chữa theo đúng pháp, ta chấp nhận lời thỉnh cầu của ông. Vì đây là một sự tiến bộ trong pháp luật của Bậc Thánh, khi một người thấy được tội của mình là một trọng tội, biết nhận tội và sửa chữa theo đúng pháp, để biết kiềm chế trong tương lai. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Sariputta: Này Sariputta, hãy tha thứ cho kẻ nông nổi này trước khi đầu của nó sẽ bị vỡ thành bảy mảnh ngay tại chỗ đó. Bạch Thế Tôn, con sẽ tha thứ cho vị ấy nếu vị ấy xin con tha thứ. Tăng Chi Bộ Kinh 4, chương 9, Hai La Mã, 11, trang 96 đến 102. 4. Sát Ca Thiên Chủ và Quỷ Dạ Xoa ăn phẫn nộ. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, thuở xưa có một quỷ dạ xoa thân hình méo mó, xấu xí, đến ngồi trên chỗ ngồi của Sát Ca Thiên Chủ. Điều này khiến cho chư thiên bắt lỗi và bực tức, than phiền rằng: quả thật là kỳ diệu, thưa ngài. Quả thật đáng kinh ngạc, thưa ngài. Tên Dạ Xoa thân hình méo mó, xấu xí, đã ngồi vào chỗ ngồi của Sách Ca, thiên chủ. Nhưng chư thiên càng bắt lỗi, càng bực tức và than phiền về việc này, thì quỷ Dạ Xoa càng trở nên đẹp đẽ, càng dễ thương và càng duyên dáng. Này các tỷ kheo, rồi chư thiên đến gặp Sách Ca, thiên chủ, và thưa rằng: thưa ngài, ở đây có một quỷ Dạ Xoa thân hình méo mó, xấu xí, đã đến ngồi vào chỗ ngồi của ngài. Nhưng chư thiên càng bắt lỗi, càng bực tức và than phiền về việc này, thì quỷ Dạ Xoa càng trở nên đẹp đẽ, càng dễ thương và càng duyên dáng. Đó là quỷ Dạ Xoa ăn phẫn nộ. Này các tỷ kheo, rồi Sách Ca thiên chủ đi đến quỷ Dạ Xoa ăn phẫn nộ, đắp thượng y vào một bên vai và đầu gối phải quỳ xuống mặt đất, rồi chắp tay lên vái lạy Dạ Xoa, sướng tên mình 3 lần: thưa ngài, tôi là thiên chủ Sách Ca. Thưa ngài, tôi là thiên chủ Sách Ca. Sách Ca thiên chủ càng sướng tên mình bao nhiêu lần thì Dạ Xoa càng trở nên xấu xí hơn, càng méo mó hơn, cho đến khi nó biến mất tại chỗ. Rồi, này các tỷ kheo, sau khi ngồi vào chỗ ngồi của mình, thiên chủ Sách Ca đọc bài kệ này để giáo huấn chư thiên: ta không phải là người có tâm phiền não, cũng không dễ bị cuốn vào cơn lốc sân hận. Ta không bao giờ giận lâu dài, sân hận cũng không tồn tại trong ta. Khi giận, ta không nói lời ác ngữ, và ta không ca tụng đức hạnh của mình. Ta giữ mình luôn biết chế ngự, vì lợi lạc của chính ta. Tương ưng bộ kinh 1, chương 11, Ba La Mã, Hai La Mã, trang 528 đến 530.